Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 2 phút tại Texas. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Mừng ngày lễ hiền mẫu, hãy mang đến cho mẹ một giấc ngủ an lành trên một bộ nệm tốt, êm ái, chống đau lưng nhức mỏi từ Teletron, nơi có nhiều loại nệm tốt nhất được ưa chuộng nhất hiện nay như nệm thiên nhiên Magniflex Italy, Lamborghini Italy Tempur-Pedic và nệm lông cừu Thụy Điển, mua nệm từ 2.999 Mỹ Kim tặng bộ giường. Teletron hân hạnh giới thiệu Italian Furniture Showroom, nơi trưng bày các sản phẩm furniture 100% làm tại Italy, từ bộ sofa da bền chắc kiểu dáng hợp thời trang của Nicoletti, các bộ bàn ăn giường ngủ thanh tao lịch lãm của Arf, đến những bộ furniture sang trọng quý phái của Jojo Collection, tất cả đều có ấn chứng 100% made in Italy, nhập cảng trực tiếp từ Italy, giá cả phải chăng bảo đảm thấp nhất, tặng quà giá trị, trả góp dài hạn không tính tiền lời, hàng mới trong thùng luôn có sẵn, giao đến tận nhà hoàn toàn miễn phí. Teletron Houston 281-495-8999, 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Một lần nữa, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả và chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas gió nhiều lắm, gió lớn lắm và mây cũng nhiều nữa. Chưa có mưa đâu, thỉnh thoảng cũng có mưa một số nơi nhưng mà vùng ngoại ô, nhất là vào ngày mai, bắt đầu thì có những cái trận mưa khá lớn. Quý vị sẽ thấy là mưa sẽ dầm dề ở một số nơi từ sáng cho đến chiều. Cái trận mưa này nó có thể kéo dài sang cho tới ngày mai thứ sáu luôn. Và nhiệt độ cũng khá là mát. Ngày mai đó thì nhiệt độ vào khoảng 78 là cao nhất mà thôi. Thấp nhất là 69. Ngày mốt thứ sáu thì cuối tuần đó thì là nhiệt độ sẽ lên cao tới 87 và cuối tuần chúng ta sẽ khô tạnh. Thưa quý vị, mặc dù là chúng ta biết là khi mà lái xe phải cài dây an toàn, đó là cái luật của tiểu bang Texas rồi. Nhưng mà các giới chức của cơ quan giao thông của tiểu bang Texas thì họ chuẩn bị để mà phát động một cái chương trình thường niên thứ 13 mang cái chủ đề là Click It or Ticket, tức là gài nó hay là bị ăn ticket, để mà nhằm khuyến khích những cái tài xế là chúng ta khi mà ngồi lên xe là phải gài cái dây an toàn lại. An toàn để mà có thể bảo vệ chúng ta và gia đình. Thì cái chương trình vận động này sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 cho tới ngày 1 tháng 6. Nếu mà các tài xế nào mà bị bắt không có cài dây an toàn đang lái xe thì người đó có thể sẽ bị phạt. Và cái án tòa, cái tiền đóng phạt có thể lên tới $200. Theo như là bà cảnh sát trưởng của quận Dallas là bà Lupe Vende, thì ngày hôm qua trong một cuộc họp báo để mà phát động cái chương trình này, bà có nói là tôi thật là khó hiểu, không có hiểu tại sao là khi mà lái xe, quý vị biết được rằng là cái việc mà cài dây an toàn là bảo vệ chính cái cá nhân của mình, tại sao lại không làm? Từ xưa đến giờ thì thành phố Dallas nói riêng đó là họ phạt rất là nhiều người về cái việc là không có chịu cài dây an toàn khi mà lái xe, cũng như là vi phạm một số những cái quy định an toàn đối với lại trẻ em. Ở tiểu bang Texas của chúng ta từ năm 2002 thì cái chương trình gọi là cài nó hay là bị ăn ticket, thì lúc bấy giờ có khoảng chừng 76% người dân Texas, tài xế lái xe là có cài dây an toàn mà thôi. Và bây giờ đó thì vẫn còn khoảng chừng 10% các tài xế vẫn không có chịu thi hành đúng theo cái luật nó quy định. Và cái chương trình vận động này sẽ kéo dài 13 ngày, tổn phí lên tới $1.5 triệu do cơ quan về giao thông của tiểu bang Texas, đài thọ, cũng như là một phần là do chính phủ liên bang đài thọ. Nhưng mà có một cái điều chúng ta biết là lên xe, ngồi dưới cái vô lăng, tất cả mọi người trong chiếc xe, từ người tài xế cho tới người đằng sau, theo luật là chúng ta phải cài dây an toàn, đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý khán giả. Khi mà chúng ta lên xe là chúng ta bắt buộc là phải có cài dây an toàn, bởi vì điều này là tốt cho chúng ta mà thôi. Tuy nhiên Khôi Nguyên biết rất là nhiều người vì một số lý do nào đó, nhưng mà thường là họ cái thói quen là họ không thích cài dây an toàn, nhưng mà cái điều này khá là nguy hiểm. Đặc biệt khi mà có chuyện xảy ra thì cái dây an toàn nó cũng đỡ cho chúng ta được một phần nào. Và kính thưa quý khán giả, sáng nay thì trên nhật báo Houston Chronicle cũng có một bài viết liên quan đến việc cái khí hậu thay đổi đã ảnh hưởng rất nhiều đến người dân Hoa Kỳ. Thì hôm nay cũng có một bản tin cho biết rằng là cái mức độ hâm nóng toàn cầu đã ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến người dân tại Hoa Kỳ. Báo cáo lượng định quốc gia mới nhất về sự thay đổi khí hậu của chính phủ vừa mới công bố vào hôm qua xác nhận điều mà đa số các nhà khoa học từng nói rằng Hoa Kỳ đang cảm nhận được hiệu ứng của hiện tượng hâm nóng toàn cầu. Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ chứng kiến hiện tượng mưa nhiều như là mưa như trút nước do những cơn bão lớn tại vùng Đông Bắc, điển hình như là bão Sandy, hoặc là nước biển dâng cao dọc theo duyên hải Đại Tây Dương từ Norfolk cho đến Miami, hoặc là ở những hiện tượng khác như là những cháy rừng ở mức kỷ lục tại nhiều tiểu bang thuộc miền Tây. Ngoài ra, nắng nóng cũng đã gây tàn phá mùa màng ở khu vực Trung Tây và hạn hán đã làm khô hạn nhiều nơi ở phía nam California. Theo như giáo sư của trường Texas Tech University là bà Catherine Hayhoe, và cũng là tác giả của chính bản định lượng về khí hậu thay đổi cho biết rằng, báo cáo xác nhận một số điều mà chúng ta từng được biết đến nay, nhưng có thêm các yếu tố mới. Từ lâu chúng ta nhận thấy rằng sự thay đổi là vấn đề ở những nơi xa xôi, ảnh hưởng đến loài gấu trên vùng địa cực hay đến đời con, đời cháu của chúng ta. Báo cáo hiện nay cho thấy điều này không còn là của tương lai nữa mà là vấn đề của hiện tại và mọi người đang cảm nhận được những cái hiệu ứng này. Bắt đầu từ năm 2000 là những năm nóng kỷ lục, sang đến năm 2012 là năm có cơn bão Sandy, rồi đến khô hạn với những đợt nắng nóng chưa từng thấy trong lịch sử. Và cả trên cả nước đã chịu sự gia tăng nhiệt độ từ 1.3 cho đến 1.9 độ F, cao hơn nhiều so với hồi những năm 1895. Thì chúng ta thấy rằng sự thay đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng đến khắp nơi, không chỉ riêng trên toàn thế giới, mà đặc biệt đã ảnh hưởng khá là nhiều đến các tiểu bang trên toàn quốc. Và tiểu bang Texas cũng nằm chung những hiệu ứng ảnh hưởng đó khi mà rất là nhiều người dân, hoặc đặc biệt là những người nuôi trồng hoặc là chăn nuôi thì đã bị ảnh hưởng khá là nhiều, và vì những lý do đó mà những cái sản phẩm từ nông nghiệp như là thịt gia súc, thịt gia cầm hoặc là những sản phẩm như là rau củ đều đã tăng giá trong khá nhiều trong thời gian vừa qua đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, giờ mấy con bò mà sống ở tiểu bang Texas nó cũng khổ nữa. Không có cỏ non để mà nó ăn, nó phải ăn những cái bó rơm khô khan vô cùng thì làm sao mà có thịt để mà cho chúng ta ăn đây. Nói về tiểu bang Texas thì thưa quý vị là cái vấn đề mà thay đổi môi trường, ngày hôm nay trên tờ Dallas Morning News cũng như là Houston Chronicle đều có nói, thì chúng ta để ý thấy nó là 3 thập niên vừa qua là tiểu bang Texas nóng hơn bình thường rồi. Và ngay trong cái lúc mà Hoa Kỳ thì có nhiều cái lời cảnh cáo là có những cái phản ứng của cái loại gọi là khí nhà kính đó. Các nhà khoa học ngày hôm qua đó là đã công bố về một cái bản báo cáo tổng quát có liên quan đến cái sự thay đổi về cái môi trường của chúng ta hiện nay cũng như là trong tương lai. Nhưng mà đặc biệt là trong cái vùng gọi là đồng bằng đó của Hoa Kỳ, trong đó có tiểu bang Texas, thì chúng ta cũng đã trải qua một cái thời gian khá dài thấy rằng là thời tiết rất là nóng và đặc biệt là thiếu nước trầm trọng. Tiểu bang Texas mà hôm nay trên tờ Dallas đăng cái tấm hình mà chúng ta thấy thê thảm. Nhân viên kiểm soát đứng trên một cái cánh đồng mà đất nó nứt nẻ, không có chỗ nào mà có thể trồng được một cái cây nào cả bởi vì đất nó khô quá. Về cái vấn đề mà chúng ta thấy theo giống như là cái cách mà mưa nó có thể rớt xuống theo như là cái khí hậu thay đổi thì nó cũng thay đổi hoàn toàn. Đặc biệt là những cái vùng biển giống như là bên Houston hay là Galveston và Corpus Christi của tiểu bang Texas thì lại không có những cái chương trình để mà có thể chống lại trong những cái trường hợp thiên tai xảy ra, chẳng hạn như là bão tố, hay là nếu mà trong cái trường hợp mà mưa nhiều quá ở một số vùng, nước nó dâng cái mực nước lên thì ở bên Houston hay là Galveston hoặc là Corpus Christi có thể bị nạn ngay. Một số những cái tiểu bang khác cũng bị gặp cái nạn là thiếu nước, đặc biệt là tiểu bang Texas. Nhưng mà tiểu bang Texas theo như là những nghiên cứu cho thấy thì chính phủ vẫn chưa có một cái kế hoạch nào để mà đáp ứng cho cái việc mà cung cấp đầy đủ nước cho một cái tiểu bang đang phát triển về dân số. Chúng ta thấy là cái vấn đề thời tiết nó quá coi như là trầm trọng như vậy. Có những cái nơi đó thì mưa quá nhiều mưa, có những cái nơi đó thì mưa nhiều mưa, chẳng hạn như là chúng ta Florida tuần vừa rồi thấy là quý vị lụt ở chỗ khu vực đó. Khi mà chúng ta nhìn nước thì thấy thèm lắm ở tiểu bang Texas. Còn ở bên tiểu bang Texas thì lại quá thiếu nước, nhất là cái khu vực miền phía đông. bây giờ đó là thiếu nước trầm trọng và hạn hán trầm trọng. Mưa của tiểu bang Texas ở bên Dallas cũng vậy, vẫn còn thiếu tới ít nhất là khoảng chừng 9 inch nước mưa trong từ đầu năm đến nay. Hy vọng là vào ngày mai thì mưa sẽ nhiều một chút xíu để mà có thể làm cho nó đất nó thấm một chút xíu, chứ bây giờ nó khô quá đó anh Cương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Ở các tiểu bang nào mà nói mưa lụt đó, như là Florida thì người dân có vẻ rầu, nhưng mà người dân của Texas thì lúc nào cũng cầu mưa đến. Bởi vì khi mà mùa hè đến thì rất là nhiều tiểu bang ở thành phố ở tiểu bang Texas đã trở nên khô cằn hơn và hạn hán khá là nhiều, ảnh hưởng đến việc chăn nuôi trồng trọt. Nhưng nên là người dân, không chỉ người dân chăn nuôi, những người nông dân mà đến những người dân bình thường cũng cầu, thường là cầu có một ít mưa để mà có thể gọi là cho thời tiết nó mát mẻ hơn một tí. Chứ mà nếu mà nóng quá thì cũng không ai mà chịu nổi hết. Và kính thưa quý khán giả, chuyển qua một bản tin cũng khá là dễ thương. Khi mà như chúng ta đều biết rằng là đối với các bậc cha mẹ thì con cái lúc nào cũng là nhất hết. Và khi mà con mình mà nó có yêu cầu một cái điều gì đó, những cái đồ chơi của nó, thì hầu hết là các bậc cha mẹ thường là chiều theo ý con mình mà có thể sẽ mua cho chúng những món đồ chơi mà chúng yêu thích. Tuy nhiên, đối với người cha trong câu chuyện Khôn Nguyên tính giới thiệu tới đây, thì chúng ta thấy rằng là cái mức độ gọi là chiều con đến như người cha này thì có vẻ là có một không hai, không chắc lẽ là hiếm có người cha, người mẹ nào mà có thể chiều con đến như vậy. Khi mà người cha trong câu chuyện đây kể dẫn con đến một công viên chơi, thì khi chơi ở công viên, cô bé này chơi rất là nhiều trò chơi, và chơi có lẽ là chưa có đã ghiền hay sao, mà cô bé này còn đòi cha xây một cái khu vực riêng ở trong nhà, phía sau nhà, dành riêng cho cái trò roller coaster, tức là trò mà có xe điện chạy vòng vòng ở trên không đó quý vị. Thì theo như bản tin cho biết, người cha hết mực chiều con này có tên là Will Pemble ở tiểu bang California. Ông Pemble đã thực hiện giấc mơ của người con bằng cách xây dựng một đường roller coaster dài cũng 60 thước ở trong sân sau của gia đình mình. Chi phí xây dựng cho cái trò chơi yêu thích này mất khoảng 3.500 Mỹ Kim. Và trong khi đó thì thời gian để thực hiện cái đường ray này là khoảng 300 giờ, tương đương với khoảng 12 ngày rưỡi làm việc liên tục. Khi mà được phỏng vấn thì người cha yêu con này chia sẻ rằng trong một lần đi chơi ở một khu vực giải trí về, thì người con của ông đã hỏi một câu mà khiến cho ông phải suy nghĩ khá nhiều. Người con này đã đặt câu hỏi rằng là: "Ba ơi, tại sao chúng ta không xây một cái khu vực roller coaster riêng cho mình vậy?" Thì ông nói rằng ông không thể nghĩ ra được một lý do nào gọi là hợp lý để từ chối yêu cầu của người con này, nên ông đã bắt tay vào thực hiện cái xây dựng cái một khu roller coaster trong nhà. Toàn bộ cái quá trình được làm cái roller coaster này được làm bằng gỗ và không có máy móc gì hết. Thì mỗi khi muốn đi muốn chơi trò chơi này thì người con của ông ngồi vào một toa xe, một toa tàu, một toa roller coaster bằng gỗ luôn, và được ông đẩy lên một điểm cao nhất. Và khi mà đến đầu điểm cao nhất này thì ông sẽ thả cái cây gỗ ra và cái roller coaster sẽ xả dốc xuống mà chạy một cách rất là nhanh. Mặc dù tốc độ của chiếc roller coaster này không giống như là phiên bản thật của nó, nhưng điều này cũng đã khiến cho các con của ông vô cùng thích thú với trò chơi mới, mà cũng như là cái tấm lòng của người cha dành cho chúng. Thì chúng ta thấy rằng chiều con thì ai cũng chiều hết, nhưng mà chiều như đến ông Bumble này thì có lẽ là hiếm có người nào như thế, anh Quang Hưng.
Đúng rồi, người ta nói là thương con cho voi cho vọt, mà ghét con thì mình mới chiều nó. Cái đó là cái điều mà ông bà ta đã nói từ xưa đến giờ. Thưa quý vị, nói về cái tiểu bang Texas thì sau khi mà chúng ta biết là hãng Toyota dời cái bộ phận tài chánh cũng như là tổng hành dinh của họ từ miền Nam California để mà đến thành phố Dallas, rồi mang theo tới 4.000 nhân viên, đây là một cái tin lớn trong cái tuần lễ vừa rồi. Nhưng mà chúng ta cũng biết là tiểu bang Texas còn có những cái công ty lớn khác, chẳng hạn như là PE hay là Acorn. Và bây giờ thì người ta đang có những cái lời lên tiếng là tại sao một số các công ty khác không có dọn về tiểu bang Texas. Thì người ta đưa ra một số những cái đề nghị, chẳng hạn như là công ty Tesla. Thì thống đốc Rick Perry rất là tử tế đối với lại cái nhà sản xuất xe điện này. Ông đưa ra một số những cái lý do tốt để mà cái công ty Tesla có thể dọn về đây. Hiện nay tiểu bang Texas là một trong số 4 tiểu bang mà công ty Tesla có thể sẽ chọn để mà mở ra một cái hãng xưởng chế tạo cái loại pin của họ trị giá lên tới 5 tỷ Mỹ Kim, và có thể sẽ nhận ít nhất là 6.500 nhân viên. Thế rồi người ta cũng đề nghị là Starbucks, tại sao Starbucks cứ phải ở trong cái thành phố Seattle mưa suốt ngày như vậy? Tại sao không có dọn về tiểu bang Texas? Bởi vì tiểu bang Texas thì thời tiết cũng khá tốt hơn. Rồi cái công ty thứ hai là ESPN, đây là một cái công ty thể thao. Người ta đặt ra câu hỏi là ESPN thể thao thì phải là chọn những cái nơi vui, mà tại sao họ lại chọn những cái thành phố boring, thành phố chán mà suốt ngày, suốt năm nó chỉ có tuyết ở bên Bristol, ở tiểu bang Connecticut mà thôi. Thế rồi người ta cũng kêu gọi đến công ty Hoshi. Rồi Amazon cũng vậy. Amazon bây giờ đó là họ đang đưa ra cái chương trình là đưa mang đồ tới tận nhà trong vòng một ngày. Thì bây giờ đó là tiểu bang Texas cũng là một cái nơi khá để mà họ có thể dọn về. Thế rồi còn Apple nữa, công ty Apple cũng là một cái công ty lớn mà người dân ở Texas thì rất là thương mến ông Steve Jobs. Rồi Nordstrom, đây là một cái tiệm bán về quần áo hoặc là nữ trang mà quý bà rất là thích. Tại sao không có dọn về tiểu bang Texas? Tiểu bang Texas vẫn là cái nơi có đông khách hàng nhất. Và cuối cùng In-N-Out Burger, đây là một cái tiệm lên một cái nhà hàng, cái hệ thống nhà hàng họ có rất là nhiều nơi, nhưng mà có một cái điều đặc biệt đó là cái In-N-Out Burger này là do gia đình họ quản lý. Và tại sao họ không dọn về tiểu bang Texas? Bởi vì tiểu bang Texas vẫn có rất là nhiều người thích ăn cái loại hamburger của họ đó. Anh Khôi Nguyên có thử cái In-N-Out Burger chưa?
Nghe đến burger thì cũng không nguyên là không thích lắm, bởi vì đây là những món ăn khá là nhiều dầu mỡ, mà khi đối với những người mà có cái vòng số 2 không có được khiêm tốn như Khôi Nguyên thì có lẽ là nghe cái món đó là nên từ chối đi là vừa, chứ đừng ăn nhiều quá rồi lại diet thì nó không có hợp lý chút nào. Nhưng mà cái bản tin của anh Quang Hưng vừa trình bày thì Khôi Nguyên thấy một điều rằng rất là nhiều đại công ty đang suy nghĩ đến tiểu bang Texas, bởi vì tiểu bang Texas của chúng ta, như là Khôi Nguyên cũng đã giới thiệu trong vài ngày vừa qua, là đây là một trong những tiểu bang có những cái luật lệ khá là dễ dàng, cũng như là thuế má không có cao như các tiểu bang khác. Điều đó đã thu hút rất là nhiều sự chú ý của các đại công ty, thì điều này mở ra một tương lai có thể nói là tươi sáng hơn cho thị trường công ăn việc làm tại tiểu bang Texas. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có được những đại công ty có thể đến ở tiểu bang Texas làm việc, và kéo theo đó là thị trường công ăn việc làm ngày càng ổn định và mở ra nhiều cơ hội hơn, hoặc là nhiều cái cơ hội về công ăn việc làm, cũng như là nền kinh tế cũng sẽ khá hơn đó anh Quang Hưng. Và rất là cảm ơn anh Quang Hưng cho bản tin vừa rồi. Kính thưa quý thính giả, bản tin vừa rồi cũng đã chấm dứt phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay. Kính chúc quý thính giả cùng anh Quang Hưng sẽ có một ngày làm việc thật vui và thành công. Xin hẹn anh cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả.